Ba la mật thứ năm, thiền định. Cho dù ta có thể tinh thông bốn ba la mật đã được đề cập trước đây, không có thiền định thì tâm ta sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát và bị sự sao lãng phóng dật chi phối. Sao lãng mở cửa cho mọi cảm xúc rối loạn, và chúng ta có nguy cơ chịu sự khống chế của những độc chất của tâm thức. Khi đó, ta sẽ không thể thoát khỏi sinh tử, giải thoát bản thân khỏi sự mê lầm và ngay cả cứu giúp những người khác. Thực vậy, trừ phi ta phát triển một thiền định vô cùng mạnh mẽ và kiên cố, ta sẽ không phát triển được một sự thấu thị, khả năng đọc được tâm thức của người khác, một khả năng vô cùng cần thiết nếu ta muốn giúp đỡ họ. Tất cả các trường phái Phật giáo đều dạy rằng, trước hết ta phải phát triển thiền định an định tâm thức hay Samatha, là phương pháp làm cho tâm ta trong trẻo bằng cách làm an định sự náo động thường xuyên kích động tâm thức. Khi ta đã thành tựu sự kiên cố này, ta có thể phát triển thiền định thị kiến sâu xa, Vipassana. Phương pháp này cuối cùng cho phép ta thấu suốt Sunyata, chân tánh của mọi sự. Sự thấu suốt này cho phép ta cắt đứt gốc rễ của những độc chất trong tâm, những cảm xúc rối loạn. Thực ra, mọi phương pháp thiền định khác nhau mà ta có thể bắt gặp đều có thể được phân loại thành Samatha, Vipassana hay sự kết hợp của hai pháp này. Trong hai pháp thiền định này, Vipassana gần giới ba la mật thứ sáu hơn, bởi nó bao gồm sự nội quán vào chân tánh của mọi sự. Tuy nhiên, ta không thể thành tựu pháp thiền này nếu trước tiên ta không phát triển một thiền định mạnh mẽ, kiên cố về sự an định tâm thức. Kinh nghiệm chân tánh của mọi sự và có một hiểu biết tri thức đơn giản về nó là hai việc hoàn toàn khác biệt. Bằng sự hiểu biết tri thức, ta có thể có một khái niệm về chân tánh của các hiện tượng. Nhưng điều đó chẳng có liên quan gì tới kinh nghiệm thực sự về chân tánh này. Ta phải kinh nghiệm nó, và điều này không thể thực hiện được nếu không thiền định. Bởi một sự thấu suốt đích thực bản tánh của mọi sự chỉ có thể xảy ra khi tâm thức hoàn toàn kiên cố và trong sáng. Khi ta hoàn toàn làm chủ được tâm thức mình, trong một trạng thái của sự trong trẻo và kiên cố, ta có thể hướng cái nhìn vào trong và nhận ra chân tánh của nó. Kinh nghiệm này là điều mà ta gọi là Prajna Marabita hay trí tuệ ba la mật, và cũng gọi là Bồ đề tâm tối thượng. Vì thế, sự chuẩn bị của ta rất cần thiết. Việc thành tựu thiền định Samatha kiên cố này đòi hỏi hai điều kiện: sự cô tịch của thân và sự cô tịch của tâm. Sự cô tịch của thân hay biệt lập vật lý hàm ý việc để thân ta cách biệt với những hoạt động thông thường, biệt lập với những sự việc mà ta dính mắc vào. Ta nên tìm một nơi mà ta sẽ không bị sao lãng. Trong bối cảnh của đời sống thành thị hàng ngày, điều này có nghĩa là tìm ra nơi kín đáo hay gian phòng nào đó, nơi ta sẽ ẩn lánh những phóng dật, những quấy rầy, và tìm kiếm chút ít thời gian để thiền định, gạt sang một bên mọi việc bận rộn hàng ngày, những lo toan và bận tâm thế tục. Trong bối cảnh của một cuộc đời hoạt động thế tục bận rộn, việc có thể tìm ra thời gian và không gian đó thì thậm chí còn cần thiết hơn là trong bối cảnh của một cuộc đời thiền định. Các văn bản Phật giáo truyền thống quy định rằng, về mặt vật lý, ta nên lánh xa các hoạt động hàng ngày, các nơi chốn, sự việc và những người mà ta dính mắc. Để thực hiện thiền định và đạt được những kết quả, lý tưởng nhất là ta nên rút lui vào một nơi cô tịch. Được bản văn dịch rõ là xa các thị trấn hay làng mạc 100 cây số. Tuy nhiên, một nơi chốn biệt lập không phải là điều kiện duy nhất. Nếu tâm không bình an, nơi chốn sẽ chẳng có tác động gì. Đó là lý do vì sao ta cần có điều kiện thứ hai là sự biệt lập trong tâm thức. cho dù điều kiện thứ nhất là sự biệt lập vật lý được đáp ứng. Nếu ta luôn luôn nghĩ tới những gì làm ta hay nói, tới những điều ta dính mắc, tới những trông chờ và sợ hãi của ta, tâm ta luôn luôn bận rộn và ta không thể thiền định một cách đúng đắn. Có lẽ các bạn đã nghe câu chuyện của Drupa Kule, một hành giả điên cuồng lừng danh. Anh của ngài, một lạc ma rất cao cấp và rất tuân thủ truyền thống, ước mong ngài thực hiện một cuộc nhập thất để sửa đổi những tập quán ngông cuồng và vượt khỏi ước lệ của ngài. Drupa Kule chấp thuận, và hai anh em cùng bắt đầu khóa nhập thất nghiêm mật, mỗi người thiền định trong một căn phòng riêng biệt. Một hôm, Drupa Kule rời phòng và xuống đường đi Lhasa từ sáng sớm. Vị thị giả chạy đến báo tin cho Lạt Ma. Ngay tức khắc, vị thầy này cho người đi theo Drupa Kule để đưa ngài về. Lạt Ma lập tức yêu cầu ngài cho một lời giải thích. Drupa Kule trả lời: "Tôi đi tìm anh. Tôi nghĩ rằng anh đang ở trên đường đi Lhasa, cố gắng nhuộm đỏ đuôi con dắt." Thực ra, trong khi Lạt Ma thiền định trong phòng, ông đã nhìn thấy một chiếc đuôi con dắt treo ở trên tường và nghĩ: "Lần tới đi Lhasa, ta sẽ nhuộm đỏ cái đuôi và buộc nó trên đầu con la của ta. Điều đó thật là hấp dẫn." Ở Tây Tạng, có một tập tục tô điểm đầu của con la bằng những đuôi dắt nhuộm đỏ. Drupa Kule là một Siddha vĩ đại, có thể đọc được tư tưởng của người khác và biết rõ những gì đang diễn tiến trong tâm của anh ngài. Ngài đã giả bộ đi Lhasa để chọc kẹo và chế giễu sự sao lãng của anh ngài. Chỉ ngồi trong một gian phòng biệt lập thì chẳng có ý nghĩa gì đối với phẩm tính của việc thiền định của ta. Có nhiều câu chuyện về những yogi điên cuồng. Drupa Kule sống vượt ngoài những quy ước thế tục, và dưới mắt của nhiều người thì ngài xử sự khá tệ. Ngài đã làm những điều mà một tu sĩ được cho là không nên làm. Nhưng ngài là một bậc giác ngộ. Thật khó nói được ai là một hành giả điên cuồng và ai đích thực là một người điên. Có lẽ tiêu chuẩn tốt nhất là tìm xem người này có bị ảnh hưởng bởi tám pháp thế gian không. Người ấy có bận tâm về cái nhìn của người khác đối với mình không? Và có bị ám ảnh bởi tiếng tâm, sự vinh quang và lợi dưỡng không? Ông ta có thích được ngợi khen và không thích sự dửng dưng hay chỉ trích? Nếu có, ông ta có thể điên khùng, nhưng chắc chắn ông ta không phải là một hành giả điên. Trái lại, nếu ông không có điều nào trong những đặc điểm này, ông ta cũng có thể điên khùng, nhưng có lẽ trong ông ta có chút ít chất yogi, tức hành giả. Sự cô tịch của tâm thì rất cần thiết cho việc thiền định. Trong khóa thiền của ta, thậm chí và đặc biệt là nếu nó chỉ kéo dài một khoảng thời gian rất ngắn, ta phải bỏ lại mọi hoạt động hàng ngày, từ bỏ những mối bận tâm và không hoạch định gì ta nên làm. Nếu trong tâm thức nhảy từ điều này sang điều nọ, sự thiền định của ta sẽ chẳng bao giờ thực sự vững chắc. Giai đoạn đầu tiên là nhận ra độc chất trong tâm ảnh hưởng đến ta nhất. Đó là tâm chiếm hữu, thù ghét, vô minh. Để kháng cự lại độc chất thống trị, ta nên áp dụng cách đối trị thích hợp. Ba phương pháp sau đây là những kỹ thuật truyền thống được hầu hết các trường phái Phật giáo đề nghị. Nếu tâm chiếm hữu và tham luyến dính mắc là vấn đề chính của ta, ta nên thiền định về những khía cạnh xấu xí, ít hấp dẫn của những gì ta tham luyến. Chẳng hạn như, nếu ta đặc biệt tham luyến thân thể ta, ta nên phân tích xem nó được cấu tạo bằng những gì và mổ xẻ nó bằng tâm thức. Nếu ta phải lột bỏ lớp da thì trông nó ra sao? Nó còn hấp dẫn không? Kỹ thuật này có thể được sử dụng để làm giảm bớt sự tham luyến của ta vào một người khác. Sắc đẹp thường là cái khơi dậy dục vọng và tham luyến trong ta. Nhưng khi ta nhìn gần hơn, điều mà ta nghĩ là vô cùng dễ thương và đẹp đẽ có thể không thực sự như thế. Dễ thương và đẹp chỉ là những phóng chiếu của tâm ta. sắc đẹp và sự cuốn hút mà ta cảm thấy không thực sự hiện hữu. Khi ta coi một người hay một vật là rất dễ thương, tuyệt đẹp hay hấp dẫn, ta có khuynh hướng nghĩ về người, vật đó càng ngày càng nhiều hơn. Vì thế, người hay vật đó trở nên càng lúc càng quan trọng hơn trong mắt ta. Và thậm chí, ta có thể trở nên dính mắc hơn vào điều mà ta nghĩ là ta không thể sống được nữa nếu không có nó. Khi ta nhìn gần hơn, lý trí hơn vào đối tượng của một sự tham luyến như thế, ta có thể nhận ra chân tánh của nó, và ta sẽ khám phá ra rằng thực ra nó không đẹp, không khác biệt mà cũng không quan trọng như ta nghĩ vào lúc ban đầu. Điều chính yếu là quan điểm của ta, và nếu ta xem xét từ một góc độ khác, thậm chí ta có thể kết luận bằng cách nghĩ rằng điều đó thật sự xấu xa và đáng ghét. Những người bị thống trị bởi sự thù ghét và sân hận nên thiền định về lòng từ và bi, phù hợp với những kỹ thuật mà tôi đã giải thích trước đây. Những người bị thống trị bởi sự ganh tị nên thiền định về sự xả bỏ, sự tĩnh lặng của tâm, và hãy hoan hỷ trước sự may mắn tốt lành của người khác. Những người có khuynh hướng tự phụ hay kiêu ngạo nên hoán đổi những phẩm tính, tài sản và thuận lợi của mình để nhận lấy những khiếm khuyết của người khác. Cuối cùng, nếu vô minh lấn ác, ta nên thiền định về 12 nối kết của căn nguyên tương thuộc, tức thập nhị nhân duyên. Nếu mọi sự dường như vô cùng cứng chắc và hiện hữu theo một cách thế độc lập, hay nếu ta quá ích kỷ, ta nên suy niệm và phân tích 12 nối kết này. Như thế ta sẽ thấu hiểu rằng không có điều gì mà không tương thuộc nhau, quan hệ với nhau, và ta sẽ học tập để nhìn các sự việc như chúng là không có sự tự hiện hữu, không có điều gì tự hiện hữu, mọi thứ là sujata, tức tánh không. Điều mà ta gọi là sunyata và căn nguyên tương thuộc hay sự tạo tác có điều kiện thì tương tự nhau. Hãy khảo sát một sự vật, bất kỳ sự vật nào, chẳng hạn như một chiếc đồng hồ. Nó được cấu tạo bằng những gì? Chiếc đồng hồ ở đâu? Nếu ta tách rời nó thành từng bộ phận, thì nó có còn hiện hữu như chiếc đồng hồ không? Đây là chiếc kim đồng hồ, nhưng nó không phải là đồng hồ. Đây là kính, nhưng nó không phải là đồng hồ. Không có yếu tố nào của chiếc đồng hồ này tự nó là đồng hồ. Nó là một tập hợp của những bộ phận khác nhau, nhưng không có bộ phận nào là đồng hồ. Ta có thể sử dụng lý lẽ tương tự cho mỗi bộ phận của chiếc đồng hồ. Chẳng hạn như, nếu ta lấy kính của đồng hồ và đập nó thành những yếu tố khác nhau, thì không còn kính nữa, mà chỉ là những thành phần của kính. Nếu kính bị biến thành bụi đất, thì ta có bụi đất chứ không có chiếc kính. Và ngay cả hạt bụi này, dù là hạt bụi nhỏ nhất thì nó cũng không hiện hữu một cách độc lập, bởi ta vẫn có thể nghiền nó và làm nó thành những phần tử nhỏ nhiệm hơn nữa. Ta có thể nghĩ rằng sau khi đã đạt tới mức độ nguyên tử, ta có thể tìm ra một phần tử vật chất căn bản. Bởi nếu không có cái gì rắn chắc khởi đầu, thì làm thế nào một vật nào đó có thể hình thành? Vấn đề cổ điển mà ta tìm thấy trong truyền thống là phần tử nhỏ nhất có thể tồn tại, có các bề mặt hay không. Thực ra, để có được quan niệm như thế, phần tử nhỏ nhất có thể tồn tại vẫn phải chiếm một khối lượng trong không gian và có các bề mặt, góc cạnh, vân vân. Nếu một phần tử hiện hữu một cách vật chất, thì nhất thiết nó phải có một hình dạng, một khối lượng, một mặt trên và một mặt dưới, vân vân. Và chừng nào mà nó biểu hiện những bề mặt khác nhau thì phải có một cách thức để phân hủy nó. Ta có thể tiếp tục tách rời nguyên tử cho tới khi không còn cái gì là cứng chắc hay vật chất hiện hữu. Nhưng không có khối lượng hay hình tướng thì ta không thể có vật chất. Làm thế nào các phần tử không có khối lượng hay hình tướng tạo thành một chất thể? Tất nhiên là một phần tử phải có các yếu tố để kết hợp với những phần tử khác và tạo thành một cái gì đó. Nhưng một khi nó có những thành phần như thế, thành phần này có thể bị phân hủy. Vì thế sự hiện hữu của nó thì tương thuộc. Trở lại với chiếc đồng hồ, nó không thực sự có ở đó nếu ta phân tích nó như ta đã làm. Không có một vật độc lập có thể được chỉ ra như chiếc đồng hồ. Không có cốt lõi, không có bản chất cho nó. Nó chỉ bao gồm một loạt các yếu tố và không tự hiện hữu. Đồng hồ là một nhãn hiệu mà ta dùng để gọi một nhóm các yếu tố tương thuộc. Mọi sự đều tương thuộc nhau. Nhiều sự việc cùng hội tụ cho ta cảm tưởng là đó là một vật. Tuy nhiên chẳng có điều gì, ngay cả sự vật nhỏ bé nhất, có thể biệt lập và được biểu lộ là hiện hữu một cách độc lập. Ta nhìn thấy các sự vật, ta chạm vào chúng, ta cảm nhận chúng, chừng nào chúng còn ở đó. Nhưng nếu phân tích chúng, ta không tìm thấy điều gì. Không có phân tử bất hoại nào có thể hiện hữu một cách độc lập. Tất cả là sunyata, tánh không, bởi chẳng điều gì có chút thực chất nào. Tâm ta cũng thế. Nói rằng bản chất của chiếc đồng hồ này là không, tánh không. Không có nghĩa là nó không có chút hiện hữu nào, mà có nghĩa là mỗi yếu tố của nó thì bao gồm nhiều yếu tố khác. Và sự hiện hữu của nó tương thuộc nhau từ bản chất. Đây là lý do vì sao triết học về sự tương thuộc và tánh không chỉ là một mà thôi, nhưng được tiếp cận từ hai góc độ khác nhau. Nếu bạn thấu hiểu triết học về sự tương thuộc, thì bạn nhận ra chân tánh các sự việc. 12 nhân duyên phân tích sự tương thuộc từ một quan điểm cá nhân. Nếu thảo luận điều này ở đây thì quá dài, nhưng tôi mời bạn đọc thêm về chủ đề này. Theo một cách thế đơn giản và tổng quát, nếu việc thiền định của ta bị các niệm tưởng, dù tích cực hay tiêu cực, quấy nhiễu, ta nên cố gắng làm an định tâm ta bằng thiền an định. Nó bao gồm những phương pháp khác nhau về sự buông lỏng và tập trung, như những bài tập thở. Có nhiều cách để xử sự với những cảm xúc tiêu cực. Nhiều phương pháp này đã được trao truyền bởi truyền thống khẩu truyền của Mapa và Milarepa, như sáu pháp du già của Naropa. Nó có một tầm quan trọng đặc biệt. Tất cả các phương pháp thiền định có cùng một mục đích. Dù chúng thuộc về Theravada, nguyên thủy, Mahayana, đại thừa, hay Vajrayana, kim cương thừa, làm an định và kiên cố tâm thức và kiểm soát những cảm xúc tiêu cực. Chính vì lý do này mà tôi tin rằng trong cùng một lúc mọi người có thể thực hành nhiều hơn một truyền thống. Có một câu chuyện rất nổi tiếng về chủ đề này. Khi đại học giả Atisha người Ấn Độ đến Tây Tạng, Ngài hỏi các đệ tử mới là họ đã học được những gì. Họ cho Ngài một danh sách thật ấn tượng, gồm các bản văn, luận giảng, mật điển, vân vân. Atisha hài lòng và hơi ngạc nhiên. Các ông đã học nhiều đến nỗi việc ta hiện diện ở đây hoàn toàn vô ích. Các ông đã nhận tất cả các giáo lý. Sau đó Ngài hỏi, các ông thực hành ra sao về những điều đã học? Họ trả lời, chúng con luôn luôn thực hành phù hợp với những gì được dạy trong mỗi giáo lý, mỗi mật điển, kinh điển hay bản văn. Khi đó, Atisha hiểu được lợi ích của việc Ngài có mặt ở Tây Tạng. Vấn đề cần lưu ý là, nếu ta không biết cách hợp nhất những thực hành khác nhau, thì tất cả những giáo lý này trở thành một nguồn mạch của sự rối loạn. Ta không nên coi các thực hành này là những yếu tố riêng biệt, mà là cái gì hỗ trợ lẫn nhau, giống như những khía cạnh khác nhau của cùng một thực hành. Chỉ khi nào có được cái nhìn đó, thì vô số thực hành khác nhau mới không thể tạo nên sự lầm lạc, rối loạn. Trong thực tế, điều mà ta gọi là thực hành không gì khác hơn là sự làm việc với những cảm xúc của ta, là nỗ lực nhằm tìm ra một giải pháp cho những vấn đề của ta. Không có thực hành nào khác, dù ta gọi nó là thực hành Tara, A-di-đà, Zazen, tọa thiền, Vipassana hay điều gì khác, việc đó không tạo nên bất kỳ khác biệt nào. Điều thực sự tạo nên khác biệt là thực hành tác động lên tâm thức của ta ra sao và nó có giúp giải quyết được những vấn đề cảm xúc của ta hay không. Thực hành thực sự giúp đỡ được cho ta có thể là Vipassana hay Tara hoặc Mahamudra đại ấn. Vị hướng dẫn tâm linh không có ở đó để áp đặt thực hành của ông ta, con đường của ông ta. Ông ở đó để hướng dẫn một mình ta. Có nhiều con đường cũng như có nhiều hành giả, ta có thể cố gắng tấn công những độc chất trong tâm ta từ nhiều góc độ khác nhau trong mỗi lúc và nhìn thấy điều đó mang lại những kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ta nên trộn lẫn mọi sự. Một hành giả Mahamudra nên giữ thực hành này như là một nền tảng, nhưng điều này không nên ngăn cản anh ta trong việc sử dụng những phương pháp khác nếu cần thiết. Trong việc tìm kiếm cảm hứng ở một nơi nào khác để đào sâu, phát triển và làm phong phú thực hành chính yếu của mình. Cảm hứng này không bất kỳ điều gì liên quan tới Phật giáo. Nó có thể là cái gì đó hoàn toàn khác biệt, như khoa học, nghệ thuật, bài tập thể dục, nghề làm giường hay bất kỳ điều gì khác. Điều này không có nghĩa là trộn lẫn các kỹ thuật mà là tập trung vào những điều ta đã chọn và mang lại cho chúng mọi chiều sâu và sức mạnh có thể được. Các vấn đề của chúng ta và vì thế giải pháp cũng của chúng ta. Nếu bạn cần mở một hộp thực phẩm và không có một đồ mở hộp, bạn sẽ cố gắng mở nó ra bằng một con dao. Nếu bạn vẫn không thể giải quyết được, bạn sẽ cố mở nó bằng cái kéo. Nếu cách này vẫn không được, bạn sẽ cố dùng một cách khác. Điều quan trọng là mở cái hộp. Có thể bạn sẽ cần tất cả những dụng cụ đó, nhưng có lẽ bạn chỉ cần một thứ. Tuy nhiên, nếu ta không biết cách làm điều đó, nếu ta không thể nhận ra tính chất duy nhất này trong thực hành của ta, thì tốt hơn ta nên tự giới hạn trong một thực hành. Ta có thể phân biệt ba giai đoạn của sự thiền định. Giai đoạn thứ nhất được gọi là an trú hỷ lạc trong hiện tại. Thiền định có nghĩa là nghỉ ngơi, buông lỏng nhưng không sao lãng. Tâm ta có thể cần một sự hỗ trợ để đạt sự chú tâm của nó, chẳng hạn như sự hô hấp, tâm thức hay loại đối tượng nào khác, dù ở bên ngoài hay được quán tưởng. Nếu một sự hỗ trợ đặc biệt thích hợp với ta, nó đủ để tâm ta an trụ trên đó một cách nhẹ nhàng. Nếu ta không cần một sự hỗ trợ như thế, ta có thể chỉ đơn giản là trên chính ta hoàn toàn ngơi nghỉ. Khi sự ngơi nghỉ lên tới tột đỉnh thì đó có thể không là sự sao lãng hay tập trung. Khi có sự sao lãng hay tập trung thì sự nghỉ ngơi không trọn vẹn. Thiền định được định nghĩa như sự hoàn toàn ngơi nghỉ mà không có sự sao lãng hay hôn trầm. Về cơ bản, thiền định có hai kẻ thù: sự sao lãng và hôn trầm, tức trì trệ. Có bao giờ bạn nhìn thấy bức tranh tuyệt đẹp minh họa các giai đoạn của thiền định? Bạn thấy một con voi, một con thỏ, một con khỉ và một người đàn ông. Con voi là tâm ta, con thỏ là sự hôn trầm, con khỉ là sự sao lãng và người đàn ông là sự chú tâm. Ở cuối trang giấy, con khỉ đang dùng một sợi dây để kéo con voi đến nơi nào nó muốn. Người đàn ông chạy tuốt phía sau con voi. Mặc dù cố gắng, nhưng ông ta vẫn không bắt được nó. Cho dù hiểu rõ tình huống, nhưng vào lúc này, ông ta không thể làm được gì. Tuy nhiên, từ tấm hình này sang tấm hình khác, ông tìm cách để dần dần bắt kịp và cuốn một sợi dây quanh cổ voi. Con khỉ và sau đó là con thỏ dần dần bị bỏ lại. Và tới một lúc, người đàn ông leo lên lưng voi, nắm phần chủ động, cưỡi voi và xông tới với thanh gươm trí tuệ sáng ngời để giải thoát tất cả chúng sinh khỏi sinh tử. Ông ta đã hoàn toàn kiểm soát. Nhờ thiền định, ta thành công trong việc điều phục và rèn luyện thân và tâm ta. Khi ta hoàn toàn làm chủ thân và tâm ta, năng lực của ta mạnh mẽ đến nỗi ta có thể thực hiện những gì ta ước muốn. Nhờ năng lực của nó, ta có thể kiểm soát môi trường của ta cả về mặt vật lý lẫn tinh thần. Nếu ta muốn, ta có thể thành tựu ngay cả những gì được coi là quyền diệu. Đây là giai đoạn đầu tiên của thiền định. Ta hoàn toàn làm chủ mọi sự ở quanh ta và cảm thấy hoàn toàn hỷ lạc trong giây phút hiện tại. Giai đoạn đầu tiên này được phân chia thành 4 cấp bậc hay jhana. Không đi vào chi tiết, ta có thể nói rằng đặc điểm của cấp độ thứ nhất là có sự hiện diện của những niệm tưởng phân tích và lan man. Đặc điểm của cấp độ thứ hai là có một kinh nghiệm về hỷ lạc và vui thích. Ở cấp độ thứ ba, một cảm giác hài lòng hay mãn nguyện thay thế cho sự hỷ lạc và hạnh phúc. Ở cấp độ thứ tư, thậm chí ý thức này biến mất, không để lại gì ngoài một sự bình an to lớn, một sự tĩnh lặng và thanh thản lớn lao. Giai đoạn thứ hai được gọi là những phẩm tính thâu đạt được. Nó bao gồm những phẩm tính và năng lực khác nhau được thành tựu qua việc thiền định. Giai đoạn thứ ba là làm việc vì chúng sinh. Ở giai đoạn này, nhờ thiền định, chúng ta phát triển các năng lực giúp ta làm lợi lạc chúng sinh. Khi ta nói về những hiện thân của chư Phật và Bồ Tát và những điều quyền diệu mà các ngài thành tựu, ta nên thấu hiểu rằng ta đang nói về những kết quả của thiền định, về sự hiển lộ năng lực của một tâm thức hoàn toàn thông suốt. Sự hồi hướng rất cần thiết đối với thiền định Ba La Mật cũng như các Ba La Mật khác. Ta nên luôn luôn hồi hướng mọi thời khóa thiền định của ta cho hạnh phúc của tất cả chúng sinh và ước nguyện rằng một ngày nào đó ta sẽ có thể đưa dẫn tất cả chúng sinh đó ra khỏi sinh tử. Độ dài của các thời khóa không quan trọng bằng mức độ an định mà ta đã đạt được và động lực tốt lành mà ta phát triển qua việc hồi hướng.